Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tông và Mai Hoa xin chào quý vị đến với chương trình điểm phim của tháng 2 năm nay. Xin chào chị Mai Hoa.
Chào Lê Tâm và kính chào quý vị khán thính giả SBS Việt ngữ đang theo dõi chương trình.
Quý vị cũng nhớ là trong tháng trước thì Lê Tâm và Mai Hoa đã giới thiệu đến quý vị những bộ phim Việt Nam, chùm phim Việt Nam để mà xem trong ngày Tết. Thì nếu quý vị có thời gian hãy vào SBS On Demand để xem những bộ phim mà Lê Tâm và Mai Hoa đã vừa giới thiệu. Một trong những điểm quan trọng mà trong đầu năm nay, trong tháng 2 này, Lê Tâm và Mai Hoa muốn gửi đến quý vị trong chương trình điểm phim kỳ này, đó là sức khỏe. Mình cũng vừa mới chúc nhau là trong một năm mới hãy có sức khỏe dồi dào, hãy làm sao vượt qua những cái triệu chứng sức khỏe của mình để giúp cơ thể mình trở nên khỏe mạnh hơn và làm việc có thể đóng góp nhiều hơn.
Và sức khỏe thì không chỉ là về sức khỏe về thể chất mà sức khỏe về tinh thần nữa. Kỳ điểm phim kỳ này trên SBS On Demand thì có một cái bộ phim ngắn thôi, có một tiếng thôi của Osgood vừa giới thiệu với quý vị về thế giới của đau. Thì cái đau này, như Hoa nói, nó không chỉ đau về thể chất mà nó còn đau về những cái thứ mà người ta không nhìn thấy được. Và nó mở ra cho mình xem những cái triệu chứng đau khác nhau và cái thành cái số lượng của mà người Úc bị đau. Nó chiếm đến 1/5, tức là 20% dân số. Và những cái cơn đau đó nó qua cái bộ phim này thì mình cũng có hiểu hơn, mình có giúp cho mình hiểu hơn về cái cách làm sao để mình có thể vượt qua hoặc là mình sống tốt hơn với những cái trở ngại ở trong cuộc sống.
Thì những cái cơn đau mà Usher Goldberg trong cái bộ phim này nhắc đến đó là đa phần là những cơn đau mãn tính, dai dẳng và theo bám chúng ta trong suốt từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Và mình phải sống chung với nó, cái đó là điều bắt buộc. Và chính từ kinh nghiệm rất là riêng tư của Usher đã trải qua cơn đau như thế nào, cũng như là ông tìm hiểu tất cả một cách toàn diện nguyên nhân của nỗi đau, rồi những cái liệu pháp mới nhất của Úc cũng như trên thế giới để mà điều trị cơn đau của chúng ta.
Thì Osher từ hồi tuổi thiếu niên đó là một cái người rất là hoạt động, thích chạy bộ, mỗi ngày đều chạy bộ, thì bị phát hiện ra mình bị viêm khớp háng. Và nó viêm nặng đến nỗi mà phải đi thay khớp háng. Nhưng mà từ lúc mà thay rồi á, vẫn cứ bị đau. Cho đến khi mà năm nay ảnh gần là 40 tuổi rồi đó. Ảnh từ lúc ảnh bị từ hồi mới mười mấy tuổi thôi. Mà đã thay rồi mà vẫn cứ bị đau. Từ chính cái kinh nghiệm bản thân của mình mà dẫn tới anh Osher đi làm cái bộ phim này. Nhưng mà có lẽ mình bắt đầu vào những cái, có bao nhiêu cái kiểu đau. Và đau nó được phân loại như thế nào hả Lê Tâm?
Dạ, nói mà phân loại đó thì quả là khó để mà nói. Như trong bộ phim á, thì Usher cũng nói rằng là theo chiều dọc á, thì mình cũng không thể nào mình biết được là cơn đau nó dài hay ngắn, nó sẽ dẫn ra đến những cái hậu quả gì trong tương lai, hoặc là trong cái điều trong cái lúc mà đau trong hiện tại thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình như thế nào. Rồi theo chiều ngang thì có rất là nhiều cái loại đau, từ đau thần kinh cho đến đau từ cơ thể cho đến những cái cơn đau khi mà mình bị tai nạn và sau đó cái di chứng nó vẫn còn. Và người ta đã có những cái tìm hiểu trong cái mục đích của bộ phim này á, người ta tìm hiểu là vậy thì cuối cùng cái cơn đau đó nó xuất phát từ đâu, nó là cơn đau vật lý hay là cơn đau tâm lý, thì có câu trả lời thực sự xảy ra sau khi mình xem phim này không chị Mai Hoa?
Đúng vậy, bắt đầu từ bệnh nhân đầu tiên mà Osher đi gặp là cô Anita. Thì cô bị lạc nội mạc tử cung từ hồi nhỏ đừng. Và mặc dù ở Úc y tế rất là phát triển và cô đã qua đủ thứ cái điều trị mà cô đau kinh khủng khiếp. Cô đau đến nỗi mà cô quằn quại ở trong toilet mà chỉ ôm cái thùng để mà ói thôi, mà đau khổ lắm. Thì thuốc nó chỉ làm cho người ta giảm cơn đau tức thời, chứ nó không giúp gì được hết. Thì cô phải tìm một cái cách khác để làm. Đó là một cái cơn đau nó nằm ở trong, nó nằm không phải là vết thương ở bên ngoài hay là cái gì, nó nằm ở đâu, ở trong cơ thể. Đó là một cái dạng đau. Rồi anh đi tìm hiểu một cái người bị chấn thương, rồi sau đó là phải cắt bỏ một cái bộ phận. Thì cô này là vận động viên Olympic luôn đó. Cô đã bị chấn thương phải cắt chân, nhưng mà cô vẫn cảm thấy cái đau của cái phần cơ thể đã cắt đi. Vậy cái nỗi đau nó nằm ở đâu? Vẫn thấy ngứa, vẫn thấy đau, vẫn cứ thấy chỗ đó mà nó cứ dai dẳng như vậy. Mà cô cắt cách đây là mười mấy, bao nhiêu lâu rồi? thì cái nó đau lắm đâu, cái phần cơ thể nó đâu còn nữa, vậy cái đau nó nằm ở đâu? Rồi anh đi gặp một cái anh vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Úc, anh Luke, nhớ không, trong cái đoạn đó đó thì anh này á, luôn luôn bị những cái chấn thương trong lúc thi đấu và bị những cơn đau va chạm, nhưng mà vẫn 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 thi đấu rất là giỏi, một trong những vận động viên bóng rổ giỏi của Úc mà trên thế giới luôn. Thì làm sao mà anh vượt qua những cái cơn đau ở trong trong chấn thương ở trong trong trận đấu đó để mà đạt một cái tầm vóc của vận động viên của mình? Thì anh nói rằng là trong lúc mà mình vận động đó, cái hormone trong cơ thể mình á, nó giúp mình, cái cơn đau nó giúp mình phải muốn chiến thắng hơn, mình càng phải vượt qua hơn, mình chiến thắng hơn, nó giúp mình quên đi một phần cái cơn đau đó và giúp mình mạnh mẽ hơn, nó ngược lại vậy đó. Rồi sau đó anh phải giải nghệ vì anh bị một cái chấn thương mắt cá chân. Nhưng mà anh nói rằng nếu mà anh chơi trên những cái trận đấu bóng rổ và mặc dù bị chấn thương, bị đau như vậy, đó là lúc anh cảm thấy cuộc đời anh thăng hoa nhất, cái sức khỏe, mọi thứ, tinh thần của anh thăng hoa nhất. Và nếu bây giờ có dịp trở lại, anh vẫn có trở lại nữa, vẫn trở lại. Đó là một cái dạng đau khác. Rồi anh đi gặp cái người mà biểu diễn giống như là những cái nghệ sĩ biểu diễn mà cảm giác mạnh đó. Cảm giác mạnh là bị phải nuốt lửa, bị nằm trên trong. Thì tại sao họ phải bỏ đem cái thân mình phải vô cái nguy hiểm như vậy? Làm sao họ có thể kiểm soát được cái nỗi đau để mà đi diễn vì tiền sao? Có nhiều cách ở Úc mà, có nhiều cách để kiếm tiền mà làm sao như vậy? Thì cái câu trả lời nó nằm ở trong phim hết, nó nằm ở trong phim hết.
Dạ, nhưng mà chị dẫn ra rất là nhiều ví dụ, nhưng mà chị có thể trả lời được không? Tức là cuối cùng người ta kết luận là như vậy, cái đau nó xuất phát từ chỗ nào?
Đúng rồi, cái đau như cái dẫn chứng rõ ràng nhất là cái đau của cô là vận động viên Olympic á, là phần cái cơ thể cô bị cắt mà cô vẫn đau, thì là từ ở trong phim mà cả trong các nghiên cứu khoa học họ đều kết luận một điều là đau từ do cái não, do cái não của mình quyết định, bắt đầu từ cái đau thể chất ha, là một cái cách mà cơ thể phản ứng lại để bảo vệ mình trước nguy hiểm, là một cái điều đó trước tiên đã. Rồi khi mà cái điều đó, nếu mà mình cơ thể mà mình không có tìm cách để mà mình vượt qua đó, mình nhạy cảm với cái đó đó, thì một lúc nào đó thì nó có đặt mình trong cái điều kiện hay một cái gì đó vừa mới chuyện xảy ra là mình phản ứng lại nhanh, thì mình sẽ cảm giác nó đau lâu hơn, nó nhiều hơn. Và vì cái đau nó từ ở trong cái não như trong phim nó nói ha, cho nên mình có thể thay đổi cái não và dạy cho cái não của mình tiếp nhận cái đau như thế nào để cho mình có thể quản lý được cái đau của mình. Nếu mà mình thật sự có những cái cơn đau mà gọi đau mãn tính, thì đó là trong phim nó có điều quan trọng nhất ở trong phim nói. Và họ, cái phim này, để đi làm cái phim này, họ đi gặp hết tất cả những chuyên gia về tâm lý, về trị liệu, về chấn thương, và cả những cái chuyên gia về làm tất cả những cái thiết bị để giúp cho người ta giảm đau hoặc là mổ xẻ để giúp cho cái chứng đau, cái những cái bệnh nhân đau tại Úc này.
Có lẽ Lê Tâm xin chuyển qua cái phần điều trị á. Thì trong cái bộ phim đó thì cũng có rất là nhiều cách điều trị, mà một trong những cách mà chị Mai Hoa vừa nhắc đó rất là quan trọng. Để chút xíu nữa mình sẽ nói sang cái cách khoa học và y tế tiến bộ của Úc hiện nay đã can thiệp vào chuyện đó như thế nào. Còn nhớ rất rõ sau khi mà xem cái phim này á, là Usha Gunspers đã đi qua những cái cách điều trị dân gian của Úc, mà nó rất là giống với những cái cách điều trị dân gian của Việt Nam cho những người bị đau đớn á chị. Thì chị có nhớ cái cách mà hai nhân vật đã mở một cái phòng điều trị về các cơn đau mãn tính mà chuyên theo cái phương cách thổ dân xa xưa. Thoạt nhìn thì cũng rất là đơn giản, tức là cái người mà bệnh nhân họ sẽ đến rồi nằm trên một cái giường, sau đó là người thổ dân đứng bên cạnh và chỉ dùng tay xoa nhẹ hoặc là đặt gần cái cơ thể của bệnh nhân, đưa bệnh nhân vào cái trạng thái tinh thần thật là ổn định và để cho cái tinh thần họ thật sự là thư giãn và thả lỏng khi mà họ nằm trên giường đó. Thì cái cách điều trị đó đó, nó khá giống với những cái cách điều trị của Việt Nam, dân gian Việt Nam phải không chị?
Lê Tâm mới nhớ cái cảnh mà tại vì hai cái người này là hai mẹ con, họ từ một cái gia đình là cái truyền thống á, là gọi là healer đó, là những cái thầy giống như là thầy chữa đau đó, thầy mấy ông thầy ở Việt Nam mình đó, thì lấy cái tay mà hốt cái đau ra đi đó, để cái tay
đó
đó. hốt đau quăng đi đó. Và không chỉ là họ mở cái phòng chữa đau ở ngay Melbourne, mà cái bệnh viện ở Melbourne đó mời họ vào trong bệnh viện, mà có một cái gọi là có một cái clinic để mà đau chữa đau dân gian ở trong bệnh viện đó, để chữa những bệnh nhân đau ở trong bệnh viện đó. Tức là ở trong bệnh viện đó, các y bác sĩ, các giáo sư này nọ chấp nhận, mặc dù họ không chứng minh được, không chứng minh được, bởi vì những cái truyền thống này nó có từ 60.000 năm nay, trong khi khoa học hiện đại chỉ có vài ngàn năm nay thôi, không giỏi lắm là 5.000 năm nay thôi. Thành ra khoa học hiện đại không thể mà quay ngược đến 60.000 năm để chứng minh. Thành ra, nhưng mà bệnh nhân cần. Bởi vì sao? Trong phim họ cũng nói đó, mặc dù anh Ocean có nói mẹ anh là bác sĩ, và mẹ anh nói rằng là để mà chữa những cái căn bệnh mà nó gọi là nó mãn tính đó, thì đôi khi cần cái sự mầu nhiệm, magic. Muốn cái mầu nhiệm nó có thể có tác dụng đó, thì phải có niềm tin ở cái người bệnh nhân. Cái điều rất quan trọng. Nếu mà bệnh nhân không tin thì không thể nào mà hữu hiệu được. Nhưng mà nếu bệnh nhân tin thì nó trở lại cái vấn đề tâm lý. Lê Tâm thấy không? Quay lại với các ông thầy ở Việt Nam.
Cái chuyện này thì Lê Tâm có một cái kinh nghiệm, tức là một người thân cũng đã từng trải qua những cái cơn đau rất là đau đớn và đã đi đến tìm một người thầy. Thì người thầy này thật ra là lấy những cái lá cây trong rừng thuốc nam đó chị, và đắp lên người của bệnh nhân, và sau đó là ông cũng dùng bàn tay, sau khi bó lá vào trong người á, thì ông dùng tay ông nhẹ nhàng ông đi từ đầu cho đến chân, rồi đi tất cả những cái vùng, và nhất là những vùng nào bị đau á, thì rõ ràng là người bệnh nhân đã cảm thấy là không đau nữa, bớt đau, và không có cái liệu pháp nào trong bệnh viện lúc đó mà có thể giảm cơn đau. Uống thuốc cũng vô dụng, nhưng mà dùng cái tay chữa lành của người thầy lang đó thì lại khiến cho người bệnh nhân lại thấy đỡ đau đớn hơn. Thì những cái điều đó mình không thể nào mà mình lý giải được, phải không chị?
Đúng vậy. Và cái việc mà gọi là dùng cái đau cấp thời để mà giúp cơ thể cảm thấy khỏe mạnh hơn sau đó thì cũng làm cho liên hệ tới những cái cách điều trị của dân gian Việt Nam, chẳng hạn như cạo gió với chích lễ. Trời ơi, nó đau cạo gió bầm tím hết á, đau thiệt đau, nhưng mà sau đó thì rõ ràng là cơ thể nó cảm thấy khỏe hơn. Thì không biết là do cạo gió hay là do lúc đó những cái làm đau quá, cơ thể nó phải tự nó phải tiết ra để nó làm cho mình khỏe mạnh hơn, hay là trích lễ nặng máu rồi gì đó ha. Thì mình nhìn thấy cái sự liên hệ giữa cái những cái gì mình coi trong phim với những cái mà mình đã ở trong cái dân gian của mình, trong đời sống ở Việt Nam mình đã trải qua. Thì không biết là còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng mà cái bộ phim này quý vị phải mỗi người, tại vì trong phim họ cũng nói, mà khoa học cũng nói là trong các cơn đau không ai giống ai hết á, mỗi người đều cảm nhận đau khác nhau, cùng cả một cái việc đứt tay. Người này đau khác, người kia đau khác, người nọ đau nhiều, người kia đau nhiều. Nhưng mà họ nói một cái điều rất là quan trọng. Trong cái việc làm đau á, thì thường là đau người ta phải nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu mà nghỉ ngơi thì cơ thể nó sẽ không có sản sinh cái hormone để mà giúp cho mình khỏe mạnh. Mình cần phải hoạt động nhẹ, nương theo cái đau của mình, đau về thể chất hay đau về tinh thần, nương theo cái đau của mình để mình giúp cơ thể mình tập luyện cái cơ thể của mình, đẩy cái thể chất cũng như cái tinh thần tốt hơn. Ở trong phim này có một cảnh không biết Lê Tâm có nhớ không, tức là những cái người tắm đá, mình coi mình cũng thấy là ở những cái nước Bắc Âu đó, mùa đông thấy người ta mà cởi đồ, người ta nhảy xuống dưới băng người ta tắm không? Tại sao người ta làm vậy, lạnh chết luôn, trong khi mình quấn nọ quấn kia mà vẫn còn lạnh. Người ta cởi trần ở trong đó là đã lạnh chết rồi, lạnh cống rồi, còn nhảy xuống băng tắm. Thì trong phim này anh Osher, anh cũng làm qua cái thử nghiệm đó. Anh cũng ở trần, chui vô cái thùng đá, chịu không thấu đến cái mức mà không chịu nổi nữa, rồi mới bước qua ra rung cầm cập. Thì ông bác sĩ tâm lý đó mới đưa cho anh một cái bánh gọi là bánh cookie mà chocolate đó. Thì anh thấy trời ơi ngon tuyệt vời, ngon hơn bình thường, và anh cảm thấy là vui vẻ, bước ra đó cảm thấy khỏe mạnh vui vẻ. Cái cơ thể mình luôn tìm cách mình để mình được thỏa mãn ở trong một cái điều kiện bình yên, bình ổn, nhưng mà cái tâm lý người ta không thể mà giữ cho cơ thể mình liên tục ở trong cái tình trạng bình yên, bình ổn, thoải mái. Những cái hormone trong cơ thể nó không thể giữ ở mức độ như vậy hoài, nó sẽ tuột xuống. Nó sẽ tuột xuống thì người ta sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, mất sinh khí, nó cứ bình, không muốn gì hết. Thì những cơn đau ngắn hạn hoặc những cái khó khăn ngắn hạn sẽ khiến cho cơ thể đánh thức cái cơ thể, đánh thức tất cả những cái nội tiết tố trong cơ thể phải đứng dậy, phải có chuyện gì đang xảy ra, phải bảo vệ cơ thể. thì là nó sẽ tiết những cái hormone đó ra để làm cho cơ thể rất là ở trong cao điểm, phải đề phòng cảnh giác, đẩy lên. Thì khi mà những cái chuyện nó đi qua thì người ta cảm thấy bình ổn đó lại, vui trở lại, mình khỏe khoắn hơn.
Dạ đúng rồi, thì đó là những cái liệu pháp mà gọi là đánh lừa cái bộ não để mà vượt qua cơn đau. Khi mà xem bộ phim nữa đó thì là quý vị sẽ thấy là Usher sẽ thông tin mới nhất về những cái cách điều trị cơn đau cũng theo cách là đánh lừa bộ não mà bộ
đúng
phim
vậy.
đã nhắc đến, và sẽ liệt kê ra những cái phương pháp mới nhất hiện nay ở Úc mà có thể giúp cho quý vị có một cái kiến thức là làm sao để vượt qua những cơn đau nhờ vào khoa học. Và những cái biện pháp đó hiện nay đang có ở những cái nhà thương ở Úc mà mình có thể tìm hiểu.
Dạ vâng, và cái điều thú vị là ở cuối bộ phim đó, người ta nhìn thấy màu sắc của cơn đau, cái màu sắc nó đau kiểu gì, mỗi người một cách đau, đau cái gì, nó có màu gì đó, đó rất là thú vị. Về cái màu sắc thì quý vị phải vào xem thì mới không thể nào quá diễn tả được. Bộ phim đã có sẵn trên Expert on Demand, và cái điều thú vị như ông lặp lại rằng là nó vừa có tiếng Anh và vừa có tiếng Việt, thì mình có thể bật qua bật lại để coi bằng tiếng Việt và coi bằng tiếng Anh để biết được cái thuật ngữ đó trong tiếng Anh nào nói như thế nào, và cái thuật ngữ đó trong tiếng Việt được nói như thế nào, rất là dễ hiểu. Có sẵn trên Expert on Demand để quý vị có thể coi và hiểu về những cái chứng đau khác nhau.
Và đến đây thì Lê Tâm và chị Mai Hoa xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Điểm Phim tháng 3.
Vâng, và Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.